Bài 209 là từ cửa tính mà vào. Giờ có ông quan ngự giá họ Lưu vào núi, sư bèn ra cửa để mà đón tiếp. Thì ông vừa đi vào cửa thì ông liền hỏi ba cửa đều mở, từ cửa nào vào. Ông quan này cũng không phải thứ thường, nghĩa là ông đi vào thì khi mà vừa đi vào cửa đó thì ông liền hỏi ngay ba cửa đều mở thì từ cửa nào vào. Nếu mà lúc đó mà mình là ông thầy nghe đó mà gọi là cúi đầu suy nghĩ á, thì tất nhiên là bị ông quan này nghĩa là sao. Cho nên nếu lúc đó mà cúi đầu suy nghĩ á, là khó qua được cái ông quan này. Nên sư đáp từ cửa tin mà vào, nghĩa là chỉ cần tin nhận là xong thôi, thấy không? Đâu có từng giấu giếm gì. Nghe nói từ cửa nào vào đó, rồi mình lo suy tìm cái cửa để vào đó là mê ngay. Rồi khi mà ông đến pháp đường thì ông lại hỏi thêm nữa. Ông hỏi chẳng, cái này chẳng ra chứ không phải là chẳng vào. Chẳng ra cảnh giới ma, liền vào cảnh giới Phật khi ấy thế nào? Tất nhiên là ra vào, chẳng ra cảnh giới ma mà liền vào cảnh giới Phật thì khi ấy thế nào? Sư lấy cây Phật tử trở ngược điểm ba cái vậy thôi. Thì ông liền lễ bái. Sư là hỏi thêm được nghe tướng công xem kinh mà ngộ phải chăng? Thì ông thưa đệ tử nhân xem kinh Niết Bàn có câu chẳng đoạn phiền não mà vào Niết Bàn liền được cái chỗ an lạc. Sư nó dựng đứng ra Phật tử nói chỉ như cái này á, làm sao vào? Thì ông mới thưa một chữ vào cũng chẳng tiêu được. Sư bảo một chữ vào chẳng vì tướng công. Thì ông liền đứng dậy đi. Đây qua tiếp cái nữa thì ông vào trong pháp đường. Thì vừa vào pháp đường đó thì ông lại hỏi thêm cái nữa chẳng ra cảnh với ma, cảnh giới ma liền vào cảnh giới Phật thì khi ấy thế nào? Đó là một cái bẫy, cái bẫy ra vào. Cho nên nếu mà mình vừa kẹt ra vào đó thì liền bị ngôn ngữ nó chuyển ngay thôi. Thì tất nhiên là bị ông quan này ông kiểm điểm liền. Sư thì khéo, sư lấy Phật tử trở ngược lại điểm ba cái thôi. Thì như vậy làm sao mà thấy được chỗ điểm của sư để cho mình thấy rõ, nghĩa là mê á, thì cũng ba cái điểm này thôi, rồi ngộ á thì cũng ba cái điểm đó đó, nghĩa là ngược xuôi cũng chỉ là cây Phật tử này thôi, thấy không? Trở ngược trở xuôi đó cũng chỉ là cây Phật tử, nhưng mà mình phải khéo làm sao mà thấy qua cây Phật tử đó, khéo thấy thấu qua cây Phật tử đó thì chỗ đó làm sao mà điểm tới, thấy không? Cái chỗ mà Phật tử mà điểm tới đó thì cái chỗ đó là cái chỗ bị thấy, còn mình phải thấy thấu lại qua cây Phật tử đó, chỗ mà cây Phật tử không có thể điểm tới đó thì đó mới là cái chỗ khéo của mình. Cho nên là mê á thì bị ba cái điểm này nó làm mù mịt, còn ngộ á thì cũng ngay ba cái điểm đó mà sáng ngời. Tất nhiên là ba điểm đó mình vẫn sáng ngời chứ không bị cái ba điểm đó mà nó là che mắt, nó là mù mịt. Còn mê á thì nghe là thấy ba điểm, ngày lấy Phật tử, ngày trở ngược là điểm ba điểm đó, rồi theo đó mà suy nghĩ không biết là điểm đó là điểm cái gì, đó là theo cái cây Phật tử rồi bị mê nó. Còn mình thấy ngược trở lại đó thì nghĩa là ba điểm đó cũng không làm sao điểm tới cái chỗ thấy chân thật của mình đó. Đó có thể thấy ngược lại. Thì ngay đó sư lễ bái rồi, ông quan lễ bái rồi, sư lại hỏi ngược lại ông, Nãy giờ là ông hỏi sư, bây giờ sư mới hỏi ngược lại. Tức là được nghe tướng công xem kinh mà ngộ, phải chăng? Thì ông liền thưa ngay, nghĩa là ông nhân xem kinh Niết Bàn đến cái câu mà chẳng đoạn phiền não mà vào Niết Bàn, thì như vậy là cũng có ý nghĩa vào trong đó, nên mới được chỗ an lạc. Thì sư ngay đó sư liền dừng Quốc Tử gặn lại, thì chỉ như cái này á thì làm sao vào. Ông nghe nói là chẳng đoạn phiền não mà vào Niết Bàn thì được cái chỗ an lạc, tất nhiên là cũng được cái chỗ tỉnh ngộ gì đó. Sư mới gặn lại, giơ cái Quốc Tử lên, thì ơi, còn như cái này á thì làm sao vào. Cho ông vào sao. Cho nên đây mới gặn lại cái thực tế. Ở kia là ở trong cái chữ nghĩa, trong văn tự, nhiều khi ông nghe vậy đó thì ông được hiểu, nhưng mà biết đâu là cái hiểu đó là cái hiểu mà thuộc về cái thức tình thôi. Đây là đối diện mà hiện tiện đây á, thì bây giờ ông thử nói coi, ngay cả Phật tử đây đó, ông làm sao vào. Thì ông liền thưa, một chữ vào cũng chẳng tiêu được nữa. Cho nên ở đây nếu mà không, người mà không có mắt sáng rõ ràng á, thì nghĩa là bị cái Phật tử này nó làm bù mắt ngay thôi. Giờ Phật tử mà biểu làm sao vào á, thì vào chỗ nào, nó là bị cái Phật tử á, nó che mắt. Còn nghe nói chỉ như cái này á làm sao vào, thì mình liền nghĩa là nghe nói cái này thì mình hiểu cái này là cây Phật tử đó, thì cũng bị lừa luôn. Giơ cái Phật tử lên hỏi cái này, thì mình nói cái này là cây Phật tử thôi chứ còn gì nữa. Thì như vậy hiểu cái này là cây Phật tử đó là cũng bị lừa thêm lần nữa. Cho nên ngay nơi đó nếu mà người mà thật thấy thì gọi là nhận thì liền nhận liền, còn ngay đó mà do dự chần chừ thì liền mê, tức là liền đuổi ra ngay đó, tức là thuộc về đứng ngoài cửa. Bởi vậy mà người học thiền là phải khéo, là thấy là phải thấy liền, chứ không có để gọi là qua những cái lý luận của cái thức tình. Đây nghe nó vào thì mình liền tưởng vào, nghe hỏi vào cái là mình liền tưởng đến vào, mà tưởng đến vào đó là liền mê, đó là bị cái ngôn ngữ chuyển. Cho nên bởi vì ở đây vừa nghĩ vào thì sao, nghe nó vào cái thì mình liền nghĩ đến vào, mà vừa nghĩ đến vào là mình ở ngoài cửa, ở ngoài cửa mới vào. Đó là một cái khéo gạn của các ngài để cho thấy mình là cái người có thật sự đã sống được trong đó chưa. Cho nên nghe nó vào cái mình nghĩ không biết sao vào, rồi cái đáp vào thế này vào thế nọ đó, thì rõ ràng là mình đang đứng ngoài cửa đó, đó là mắc kẹt nơi cái chỗ vào. Cho nên đây là cái chỗ mà nó cũng là rất là tế nhị, người phải khéo thấy thẳng đó, chứ không có cho mình gọi là chớp mắt hay là suy nghĩ chần chừ. Cho nên tin nhận liền xong thôi, còn vừa có dây dưa gì đó là đứng ngoài cửa.